Và nhiều khi họ tiến nhanh hơn mình được phân biệt. Con người này tung giỏi quá, không phải giỏi. Vì ở đó nó tung nhiều lắm, nhiều kiếp rồi. Tại vì tôi không muốn tôi, phải không? Cho nên mình cái đường ai nấy đi, nhưng mà sự cố gắng là đạt tới được. Chúng tôi trước kia được tu như vậy, tôi đem tôi mắc cho người ta, nó chửi thế nào.
Làm gì chứ đi tu, thi số cũng gì chứ. Mấy cha ta ăn cướp, mấy cha mới ăn năn đi tu, tôi cũng có ăn cướp. Nó giận, nó thủy bán, nhưng mà mình phải chịu. Nhưng đây là cái cơ hội tôi học. Càng chửi tôi nhiều thì tôi học, coi thử cái tánh tôi học được nhẫn, tôi tới với họ. Là nếu tôi ghét rồi, tôi ghét người ta, nó chửi tôi mai tôi không tới nữa, thì tôi không nhắn.
Nghe
tôi thấy nó là ông thầy tôi.
Không.
Chứ không tôi là thầy.
Tôi mới tới đâu hả?
Tôi mới chửi tôi, nó bụi cho nên tôi cũng nhắn cái việc cười.
Cảm ơn ông là thật.
Có cái nghề mình đi học đây nè, mà ông thầy không kiên nhẫn giải thích đó, thì mình cũng không học được. Vấn hồi gì mà muốn truyền cái pháp cho người ta là phải nói cả triệu lần người ta chứ nghe. Nghe không vô, nghe nó bực bội lắm. Với trình độ người ta chưa tới, trình độ đau khổ người ta chưa có, trình độ thiếu thốn khao khát thiêng liêng họ chưa có. Bây giờ mình đạt được cái trình độ thiếu thốn khao khát về thiên liêng mình có, mà trong lúc đã chưa có, làm sao buộc người ta nghe những lời mình nói được. Cho nên mình phải kiên nhẫn, mình thực hiện nhờ họ và nghĩ họ là ông thầy của mình. Mình đi truyền cái pháp cho họ là mình đi kiếm ông đó là thầy. Ông nhiều cái tánh đặc biệt, ông chửi mắng mình phải nghe, mình phải học nhẫn nơi ông. Mà nhờ ông mình tiến, mà ông tiến được thì mình mừng hơn nữa. Hai người được học hỏi chứ. Thấy chưa? À, thành ra mình vừa tu vừa truyền pháp người ta là thực tế nhất. Có trao đổi để nghiên cứu. Tại sao tôi làm thế này, tôi thấy tôi nhẹ không đau đầu, mà anh kia anh làm thế này anh thấy nhức đầu. Mình nghiên cứu. Mà té là khớp xương anh đã mở nhiều hơn tôi. Anh đã tu nhiều kiếp, mà nhờ cái nắm tánh của anh bây giờ nó mới tung nó phá ra nhức đầu. Rồi anh mới thấy cái cảnh đẹp sao sao như vậy, nói là tôi thấy khác. Và tôi mới xác nhận người này đã tu lâu hơn tôi. Và bây giờ chỉ lập lại trật tự một chút mà họ đi tới vậy. Thấy không? Mình còn khuyến khích mình về tu hơn nữa, cố gắng hơn nữa, nhờ bạn giúp. Cho nên cái tu này nó không có ích kỷ, hay nó biết được nó muốn đi giúp này. Quý lắm. Là không có vụ lợi, lấy ai đồng xu nào đâu. Mình cũng đi làm công nghề hai buổi, có tiền bỏ ra in sách cho họ, không có thôi. Đó, lấy cái miệng nói, chịu khó nói cho họ nghe. Chứ nói chứ mình đâu có lợi dụng buôn bán gì đó.
Hai năm về trước, con nói chuyện đạo Phật, tín ngưỡng, bạn bè hay là cô bạn con không ai nghe. Thì ngày nay con nói, nhìn nghe lắm.
Dạ, nên nó có cái duyên độ người.
Bắt nguồn từ ngày mà mẹ của ta bệnh. Cô thật nghe không hiểu lắm, nghe là mẹ của ta bệnh, cô ta không có thổ chức tính con không được. Coi như là người mẹ của mình.
Dạ, tính. Nhưng mà rốt cuộc có tâm là cái gì cũng bệnh tên lo cho mình. Chứ mình không phải ở trong tầm tay của Thượng Đế được. Thượng Đế cái gì cũng an bài và lo cho mình. Những cái chuyện bất ngờ ở trong đời của mình. Nhưng bây giờ Dũng tới đây đối diện với tôi thì chuyện bất ngờ thôi. Thấy không? Mình không ngờ ngày nay mình được làm đạo lâu như vậy. Hiểu chưa? Rồi đây về sau sẽ có những bất ngờ đối diện với mình. Hiểu chưa? Cho nên cuộc đời mình sống luôn luôn ở trong bất ngờ. Nhưng mà trong cái không nó có. Thì mình tu là phải lấy không làm đích. Chúng cầu cũng xin, nhưng mà cái chuyện này đến với tôi sẽ đến, thấy không?
Thầy gặp thầy là con mọi thứ như thế. Không biết là trong người con đã có Phật tánh lâu lắm rồi.
Đó.
Rồi ngồi phòng bé. Khi mà gặp một con Phật đã biết thương như con người, còn khi từ cây cỏ nó biết thương rồi. Và biết hầu từ ngày mà lên chiếc tàu qua bên Mỹ này rồi thì cảm thấy mình có thiếu gì hết. Không có ngày trở về nhà cũng như bố mẹ như đất nước đúng ý nghĩa của người con trai. Bây giờ thì mọi chuyện nó khác hẳn. Con không nghĩ là con sẽ trở về lại. Mà sự bất hiếu hay là có hiếu á, ngay bây giờ cũng có hiếu được rồi. Con
biết tơ là có hiếu
cuối cùng rồi. Con còn biết thơ về nhà bố mẹ. Đó là con đã tin được tâm đạo
đó quý lắm.
Con đã gặp được cái bậc Như Lai. Con đọc sách được, nghe lời giảng được. Con mong muốn là con nghe với nhà con nói với Vương bố mẹ cũng cũng học hỏi được phần nào thôi. Nên kia sẽ con gửi lại cho con cũng gửi những
chưa đưa lên Hồ Văn em lấy có
con cũng gửi những sách
sách này gửi về nó nhận được không cho tên Hồ Văn Em riêng địa chỉ trong đó có địa chỉ Hồ Văn Em tên đó. Bạn đạo mấy người mới tập đó trong ta truyền với nhau bây giờ Việt Nam thiền nhiều lắm.
Hôm trước con gặp một người trong tù thì trong cái đại tù đó đó hầu như buổi tối cả đại tù mà đặt cũng thiền mà con hỏi thiền thế nào chỉ là không có thầy không luôn thơ hồn
cái tạo ra đó hả?
Rồi đây là trong tại tù mấy trăm người người nào buổi tối cũng thiền. Người thầy sư của anh kể là thiền thì không có gì thì làm cực khổ quá. Rồi một người nào chỉ thiền lâu dần thành một thói quen luôn. Người nào cũng thiền hết. Chính vì vậy anh nói là con người chịu được hơn mình những gì mình nghĩ. Tức độ của anh cũng con thằng lòng
con thằng lòng
con thằng lòng cũng muốn vui. Nên con nghĩ là mình đây quá là may mắn. Nên con đường học hỏi con nghĩ rằng là mình đã may mắn quá nhiều. Rồi trước con nghe thầy sắp đây con sẽ chờ thầy. Rồi cái duyên nó như vậy rồi. Nên con nghĩ là con đi thăm phù hồ một trước. Và là con đi thăm với cô 12 ngày con mới về được. Trong thời gian đó cái gì thay đổi. Khi về đây rồi thì con lắng dịu lắm. Biết cái cơ duyên tới không phải là do mình mà làm được. Cái tình thương con thương cô ta thương người nào thì tất cả người nào cũng như nhau ấy. Coi chẳng là đôi khi mà có ích kỷ thì con nghĩ là con phải tính sống cũng còn tình thương đó là của mình dằn vặt. Ngày nay gặp thầy là con thấy mọi chuyện
cái nói rộng ra trên hành trình nó còn nhiều lắm.
Mỗi lần con nghe ban của thầy đọc cảm thấy người đáng gì mọi chuyện như là con quên hẳn. Hồi xưa con với nhà không phải nhớ đứa mày nghĩ rằng không có làm sao mà gửi tiền về hàng tháng mà có gửi tiền về nhà không giúp mày được không chứ gì. Bây giờ so sánh tất cả người đây rồi qua đây rồi cũng không phải là sung sướng
đâu ấy, sung sướng
ở nhà biết đâu bố mẹ không có cơm ăn thì qua đây người nào cũng có nhà bố cửa mà xe vẫn không phải. Chính vì vậy mà con nghĩ bây giờ nếu cơ duyên có được thì gặp bố mẹ là được. Anh đã chuyển đi chuyển ở bây giờ con không đặt là có thể một năm mà con chỉ nghĩ làm tâm an được cái niềm tin đến bố như tâm thầy nói là thì thấp lực thôi.
Là tu đi, là tu để đóng góp với sau này những người tu mới được về Việt Nam. Bây giờ mới thấy rõ rằng là cái thiên cơ của Việt Nam nó sắp đặt chọn đó là một linh địa. Một linh địa thì phải đưa con người đi tới chỗ giải nghiệp, chỗ ly tán bất ngờ, rồi mới giải nghiệp, thấy cảm thấy mình nhẹ, lúc đó mới được tu. Cho nên những người hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh không có được cái bàn, không có nương được cái bàn, cái ghế, cái quần, cái áo nữa, giải hết. Thấy mình có là tới nó môi mất lấy hết, không còn gì nữa. Nhưng mà cái đó là một cơ hội cho người tu thiền. Cho nên những người bây giờ ồn đi theo đi tu được giải nghiệp. Cùng ở đây mà mình không tu là mình tạo nghiệp. Thấy nghiệp chưa? Nghiệp là khổ, yêu thương, thiếu thốn, nợ nặng. Không có chú nào không có thiếu nợ. Tạo nghiệp chứ con, tạo nghiệp. Không có người nào giỏi chứ, rất răng to thì cũng phải thiếu nợ. Không người nào không thiếu nợ. Đừng đứng ngồi ghế vậy mà không thiếu nợ hết. Phải khổ hơn xíu mình không? Nhưng mà hiện tại Việt Nam nó không đi nữa, nó giải nghiệp rồi. Mà chỉ đi lao động nó kiếm chân khôn ăn mừng. Có chân khôn ăn mừng. Đó là ở trời chứng minh cái tâm của nó. Nó không bị bao vây của cảnh giả tạm, nhưng mà nó trở về thực chất sẵn có. Để thấy rõ rằng thiên cơ đã an bài cho dân Việt Nam tiến hóa về tâm linh. Qua cơn khổ này nó học thiền nhiều rồi, nó mới chịu đựng cái nạn sắp tới. Cái tai nạn khủng khiếp, chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, nhất định phải xảy ra. Rồi mà nó đổi địa hình nữa, đổi địa hình nữa. Rồi lúc đó nó mới nhìn năm thái bình. Chứ không ai bây giờ làm được. Bây giờ nghe thấy người Việt Nam, giữa người Việt Nam ra đây mà còn gây cấn nữa. Dũng nói rằng có cái may mắn, nhưng mà giữa người Việt Nam cũng còn gây cấn. Cũng đây không? À, là họ chưa ý thức được, họ không chính họ. Mà họ ý thức được chính họ là họ chỉ biết có cái tu thôi. Cái vốn tôi chỉ có tu thôi. Bởi tôi không phải là người tại thế gian. Tôi chỉ có sáng suốt. Cái vốn tôi là đem cái sự sáng suốt đi về đời đời. Có người chết rồi thì buông hai tay không có cái gì đó, mà chỉ có ôm cái sáng suốt mà ra đi. Còn nếu không biết vung bồi cái sáng suốt là chỉ có cửa địa ngục xuống. Đau khổ thế. Học cái khóa đó mới tiến lên được. Mà mình có cơ hội để giải thoát cái sự tâm tối của nội tâm thì mình giải thoát cả địa ngục rồi. Cái thiền mình mới giải thoát. Còn thiền không giải thoát.
Hồi xưa con nói chuyện thiền thì bạn mày nó cười. Rồi anh xin mày làm khoa học, làm tiết học. Đó là những gì?
Ảo tưởng.
Ảo tưởng. Nhưng mà con hiểu. Khi đọc, nghe những lời thầy giảng, con liên tưởng đến những thuyết tương đối của Einstein. Tôi gần như thế nào. Không phải ai thấy gì đâu.
Dạ.
Ngày xưa con đọc Kinh Phật, con thấy trong Kinh Phật đã có phần khoa học, đúng vậy không?
Có từ lâu, văn minh nó có từ lâu.
Vậy, cái sự kiến thức con hiểu được, từ đó con nhận thức được. Hãy đọc những bản Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đà. Đến bây giờ con mới hiểu được ý cái chữ của một câu, trong một câu kinh. Khi nghe những lời thầy giảng, con còn mỗi tiếng nhiều hơn. Là khi con giảng, con cố gắng giải thích cho bạn bè mang về khoa học, thành bạn khoa học được ở nhà trường sắp tới. Và nghe những lời khi con thầy mang lại những lời đó cho bạn bè thì trong quân người chính người nghe.
Tôi thấy thực sự thật nó vậy.
Con tiếc rằng con chưa có được thời ngủ sắp dở thì chưa được thay đổi con có cuốn.
Bê đó, bê cái sách Kinh A Di Đà rồi có gửi cho Dũng chưa? Chưa, gửi xuống đọc Kinh A Di Đà này, nhưng mà kinh trong chùa khác mà kinh này. Kinh này khá, lấy cái khoa học kết nghĩa mà. Khoa học kết nghĩa, nó khác hơn trong chùa đó.
Con thấy là nếu mà tôi có đường thành hư, con đường đi đúng là người nào cũng theo hết. Thành ra ngày xưa con đi nói gì Phật Pháp thì chẳng mấy người nghe. Bây giờ thì mỗi lần con nói là con người mỗi lần con nói con người cho người. Nhưng hôm nay đó là vô tình con tới nhà ông thời con nói là bố Hùng nghe. Anh em cả nhà cũng nghe. Ở trên đường đi xuống tâm của anh có một cái bà chị hầu như không bao giờ biết tiếng được. Rồi sau đó chị cũng nghe. con tặng cuốn sách thầy, thầy tặng con một cuốn sách thầy con thứ hai, con có biên nhiều lắm, thứ hai con lại cũng tặng một cuốn
trên đây trên nhà.
Như thầy nói là người ta đói cho người ta miếng cơm ăn là mình bố thí, nhưng mà cái tâm linh mình nếu mang được lớn hơn thì đó cũng hơn nữa.
Cái đó là thật sự bố thí, cái vật chất là tạm thôi, chứ còn cái tu mà chia được luồng điển cho người ta, phân cho người ta, cái đó là thật sự.
Thì khi con ở chùa rất lâu mà con chưa được may mắn cào đâu thì thực hay chữ tùy theo cũng thực hay chữ tùy theo. Con nghĩ bây giờ không có nghĩa là đi tu của chùa để mà thành một tùy theo mà đã là có hiếu còn vậy của cha mẹ nữa. Thì con biết rằng là cái duyên số khó hành động đang tình yêu cũng còn cái tình thương bạn bè, tình thương của cô gái nào đó vẫn còn nặng trong
cái nghiệp nó phải có, cái đó là cái nghiệp
anh võ anh nhận cho nó con này chuyện gì nếu còn duyên thì còn cặp mà nếu còn bắt đầu thì phải trả không nên gượng hết.
Cái nghiệp nó phải vậy, phải vui vẻ để tiến tới cái nghiệp cũng như là mình cuộc hành hơn mà mình đạt trúng cái gai, à, thì mình cũng phải gỡ gai mình đi nữa, nhất định là phải đi tới đích. Ở thế gian này là ai cũng phải đi đạt trúng đinh hết, chuyện đau khổ là cái nghiệp, nghiệp là cái đinh, có gì đâu.
Ngày xưa mỗi lần con dưới nhà con khóc quá thì hiện nay mỗi lần dưới nhà thì bác tự nhiên đọc không bao
nhiêu bây giờ có cái lưỡi răng cho răng niệm Phật niệm thường niệm vô việc niệm thì thế xưa nó mới rõ kinh vô tự. Mình sống ở trong nhà mình dồn cái ghế cũng là thật, cái ghế này mình thấy đẹp lắm, đẹp ở chỗ nào, trí khôn của loài người ta xây dựng từ các nơi đem về trước mặt, mà đó là của Thượng Đế ban sự sáng suốt cho họ, họ mới làm được. Cho nên mình sống ở trong cái chỗ kia mà lớn rộng không eo hẹp, mình ở trong căn phòng rất eo hẹp mà mình hiểu cái chuyện từ ở ngoài biển đem vô đây cho mình sử dụng những cái chất plastic này từ ở trong cái cặn bã của dầu mà nó tạo thành cái này không biết là bao nhiêu, mà đó là trí khôn Thượng Đế đã sử dụng, và trí khôn đây là cái kinh vô tự để dạy cho mình tiến hóa về Phật pháp về thanh tịnh. Nếu mình hiểu cái giá trị đó nó vô cùng, hỏi cái tâm linh mình có eo hẹp không, mình có thấy nó vô cùng, mình xứng đáng công ơn của Thượng Đế đã ban cho mình ngự trên mọi trí khôn của mọi tầng lục. Ngày nay mình có cái áo bẩn khẩu hiệu đoàn kết, tâm mình phải đoàn kết, nếu không đoàn kết đâu có giờ thành những giải mà mới ra áo những giải mình đoàn kết. Thì cái bản thể của mình đây là vạn linh hợp nhất, có vạn linh mới có mình, có hồn có xác rất tinh vi, không chạy trốn đi đâu ấy. Không có gian lận, không có xảo trá được chỗ nào ấy. Đương nhiên phải trở về với tất cả sản xuất mới là kêu bằng chiến trước. Thành ra khi mà cái tâm thức rồi đâu có còn kinh kệ nữa, thấy mình là cảnh, mình là kinh, trong kinh vô tự vô cộng vô cùng bao nhiêu triệu cây số trong cái thể xác eo hẹp này, với cái sự hòa đồng với vũ trụ của mình không bao giờ cách thức. Nước, lửa, gió, đất, tứ đại hợp thành một cái bản thể. Ngoài này cũng nước, lửa, gió, đất. Trong này tiên gan, tỳ, phế, thận cũng là ngũ hành. Ngoài này cũng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tại vì mình ngu muội, mình cho đó là lớn, chứ còn thiệt hai cái là một. Nếu không có cái ngoài đâu có sống được. Nếu tôi giỏi hơn bên ngoài thì chung vô khạp tôi đẩy lại, tôi đâu còn sống nữa. Thấy không? Đâu còn sự sống nữa. Phải có bên ngoài tôi mới có sự sống. vậy chứ tôi ở đâu? Mà các càn khôn vũ trụ đóng góp cho tôi, thiên thượng nhân gian duy ngã độc cho ông tôn, giúp cho phần hồn tôi tiến hóa. Không, mọi người cũng đều nói câu đó được hết, chứ đâu phải mình ông Thích Ca. Ông Thích Ca đâu có độc tài, ông nói cho mọi người thấy rõ, thượng thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Bây giờ các bạn đây cũng hít vô mà sống, đâu phải một mình ông Thích Ca hưởng đâu. Ông nói một mình ông là duy nhất, nghĩa là ông độc tài, thấy chưa? Ông nói mọi người đều là ông Phật Tức Tâm, ta là các người là ta. Thì ông Phật đâu có bỏ chúng ta, mà chúng ta bỏ ông Phật được không? Vì chúng ta theo những chiều hướng động loạn sân si, người ta bỏ Ngài. Còn nếu chúng ta thực thi như Ngài thì ta là Ngài, đâu có bỏ, thấy không? Cho nên chỉ đòi hỏi sự thực hành mà thôi. Cho nên mình chỉ cho họ cũng chỉ cái thực hành. Pháp này là thực hành về sức khỏe trước hết, rồi đến cái tâm đó.
Không phải giờ đúng lúc con biết sao. Trước khi con hầu như là bệnh sau này, mù tháng nào cũng bệnh được, mùa nào cũng bệnh được. Không bệnh nặng nhưng mà cứ sổ mù, từ ngày lên cái tôi này á, nói theo tinh thần ngộ lão thì là ngày xưa đi học ở gần bạn bè lúc nào cũng không như bạn bè, bây giờ đi làm quá đấy bảo thôi mình, chính vì một cơ hội yên tĩnh hiện
đó,
tự nhiên cảm thấy tâm linh phát triển rất là nhẹ. Thì lúc này con thấy là cái cơ duyên đến đúng lúc không phải là bị buồn quá rồi đi tu, tất tình đi tu
sáng suốt rồi đi tu.
Tự nhiên đến đúng lúc. Hôm nay con nói là gặp thầy là quá ước gặp thầy ấy. Con nói là con gọi một thầy đạo ấy là con gọi con gặp thầy. Rồi tự nhiên sao con có nhớ thầy không?
Cái chuyện bất ngờ thôi.
Và nói là con có duyên, con có duyên lớn lắm.
Nên phải giữ lại để thiền, bởi vì một người của mình mà biết được sau này mình đóng góp rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất giá trị. Thế đừng có thêm, đừng có cho mình là vô giá trị, đóng vô cùng, nó có giá trị vô cùng nếu mà người chưa khai thác.
Có câu hỏi nữa. Bây giờ thì lúc nào cũng được, không cần
phải... Lúc nào cũng được.
Vẫn trụ trên đỉnh đầu hay là...
Được trụ trên đỉnh đầu. Ý mắt mình luôn luôn phải luyện con mắt mình ngó ngay đây. Để nó chỉnh đốn cặp mắt của mình. Sao mà cái từ điển mình mới phóng cho họ được.
Còn điện đó, con nghĩ mỗi lần mà mình đi tắm xong thì vô tình mình đau khô thì khi ngồi thiền thì cái nước thì bị nhiều lắm. Mình ngồi xuống là ngay chạy liền.
Cái đó không sao, chút định chút mình đang hết rồi.
Nó kêu ông Thành thích, có vẻ giải thích với bạn bè, không phải tiếng kêu đó bình thường, bình thường là kêu được. Mà tiếng kêu đó phải có một sự đặc biệt lắm. Vì nó kêu, có làm về trong công thơ về tiếng động, biết rõ ràng tiếng kêu nó khác. Có khi điện thoại, có khi điện
thoại,
có khi dài, có khi liên tục, có khi điện thoại. Vì theo ngày, vì theo giờ, vì theo ngày.
Cái đó là nó còn ở trong cái gan. Cái gan nó chưa thông đều. Khi mà nó thông đều rồi nó chỉ nghe đây tí một chút xíu là nó bay bỗng một chút ra con người nữa. Còn cái đó cái gan, cái điển nó thông gan. Cái điển nó thông gan còn.
Bây giờ thì mưa còn là bớt nhiều lắm rồi. Từ 9 tháng hay tập thì
cần phải làm pháp luân nhiều. Cho nó cái gan nó thông.
Chỉ có sau pháp thương thêm được. Như thầy nói
chắc
nghe 1 phút.
1 phút là cái đơn phút là lần lắng. Chương trình mình chỉ 1 phút thôi. Rồi tới cuối năm là đầy đủ. Chẳng có nôn quá rồi bỏ luôn. Có nhiều người nghe ngồi 2-3 tiếng rồi qua bao sau không còn tốt được nữa. Nó mệt quá nè. Nó mệt quá mà nó... Bởi vì mình muốn đổi cái đời. Mình phải đổi trong từ từ. Tụi nó bước kéo cổ lên đây, nó rớt cái đùi thôi, nó bỏ nghề luôn, đi xuống như này. đi xuống, mà thay vì ta đi từ từ ta đi lên lên thét, ta lên quen, ta đi quen, ta mới ai biết tiếp nữa.
Đi ngay tầm đi bộ, mà muốn tập thở,
đó tốt. Tớ là tập thở với coi lời niệm Phật ra nó mới trị cái ra, nó bớt nóng, người nó bớt nóng. Mười giờ là
thầy thầy đi thầy con cảm thấy
nữa
tại sao con tới con
thấy
mang
theo bài
gì nữa
trong tôi có thấy tôi phải đi học hoặc là tôi phải đi học học cái cười phai cái thanh lập cái tôi rồi tôi mới hiểu các cái thứ. Còn nếu tôi cứ đem cái ngu muội và tôi biết là có Chúa nhưng mà gieo ý niệm mà đâu à, khi mà tôi thanh lập tôi rồi tôi mới thấy Chúa tăng tôn à, tôi thấy nhịp thở thanh nhẹ là cứu sinh muôn loài tạng. Nếu không có nhịp thở này tôi không có sống, mà tôi không có sống làm sao tôi biết Chúa biết Phật sao à, thì tôi sống trong nhịp thở của Chúa, tôi mới biết giá trị của Chúa. Thì phải trong thực hành nó mới có giá trị. Còn ngoài sự thực hành làm sao có giá trị? Thấy không? Cho nên quý vị nói rằng tôi biết quý vị tin Chúa đúng. Thấy không? Tin Chúa, tin có Chúa là đúng. Nhưng mà làm sao để hiểu cái chiều sâu và thực cảm của Chúa? À, Chúa trong tâm quý vị mà quý vị không thấy. Chúa nằm trong hơi thở quý vị mà quý vị không đón Chúa. Rồi bây giờ quý vị đi đón Chúa cái gì? Mà muốn đón Chúa cái đó quý vị phải thanh lọc sẵn có cái sự ô trược của trong nội tâm và trong trí óc của quý vị, đi tới sự sáng suốt, quý vị mới thấy Chúa là vô cùng. Mà quý vị mới nguyện rằng tôi đi trở về vô cùng mới là đúng. Thấy chưa? Cho nên nhiều người nó không biết cách nghĩa, nghe vị ta nói ôi mày ngu, Chúa mới là cao hết. Còn mày Phật là cái gì? Ăn ngồi gốc cây là cái gì? Đó, nhiều ra mình bi, bởi vì mình không có mở ra được. Thấy không? Là trình độ chưa có. Không như lấy kinh lấy kệ hỏi cái đứng đi, nhưng mà phải tìm cái nguồn gốc. Tại sao có kinh? Điển điển qua qua văn chứ phải văn qua điển đâu. Thấy không? Người tôi không có thanh điển đây làm sao tôi biết chuyện này thì khi chuyện nào, tôi biết nghe mắt biết này kia thế nào, tôi phải có điển chứ. Thấy không? À, cái điển là linh động nhất trong cơ tạng tôi và linh động nhất trong cả càn không vũ trụ. Mà chiều sâu của điển là hư không đại định. Đó cũng một loại điển mà loại điển thanh nhẹ vô cùng. Ở trên điển nhà đèn thấy sẹt sẹt đụng chết ta, nhưng mà điển trời đó đâu có đụng chết ta. Nó là loại thanh nhẹ, mà còn cái vô cực nó còn thanh nhẹ hơn nữa, mà nó là mạnh vô cùng. Cái cách nghĩa người ta hiểu từ giai đoạn là mình phải đi trong hành trình đó mình mới nói được. Còn trình độ chưa thực hành đó, người ta nói có một hai câu cái nghẹn đứng đó rồi nói gì đạo tôi ấy ấy gì ta lấy một hai câu trong kinh người ta hỏi cách không biết được cách nghĩa ấy gì đạo người ấy gì mà cách nghĩa đâu nghe ra có phải thua không? À, lời của Chúa nói cái cách nghĩa không nọ nhào. Cho nên phải tu, phải ở trong thực hành, có trình độ mới nói được. Không có trình độ nó không được. Người còn thấp thì chỉ hiểu tới thấp mà thôi, không có thể đi cao được. Đau hồi, đau này, đau kia, đau nọ tới với tôi không nhận. Tôi sai được. Tôi cứ cầu xin bề trên hộ độ nó hoài thì nó đi sai được.
Con muốn nói vô vi là số 1 mà con không biết.
Làm sao mình có thể nói số 1 mà nói được? Làm sao? À, bây giờ nó là nói về Chúa thì khi quý ông tin Chúa thì quý ông mong rằng trở về tới cái ngày giải thoát vô cùng. Biết ông không có bị lệ thuộc bởi một cái gì phải không? À, biết Chúa là đấng tối cao của muôn loài vạn vật. Thì bây giờ mình phải làm sao để mình trở về cái thánh tư cao muôn loài vạn vật. Thấy chưa, bây giờ ông còn giận ta. Ông giận ta, ông biết về không được. Mà ông biết thương yêu người ta như Chúa đã thương yêu ông thì mới hy vọng, ông mới hiểu được sự sao chúng ta. Thấy chưa? À, còn lần này chúng tôi vô vi là gì? Chúng tôi tự thanh lọc đi tới không không, không còn động loạn nữa, không còn sự trừng trần được hơn thua nữa. Thấy không? Tôi không phải nói chuyện với ông cho nhiều để ăn ông, nhưng mà tôi phải nhịn ông để ông hiểu rằng sự thanh lọc của tôi là phải thanh nhẹ ông. Thay vì ông cứ chấp, ông cứ tấn công tôi hoài. Thấy không? Nhưng mà tôi nhịn ông để tôi học hỏi của ông. Thay vì ông cãi ra nhưng mà ông chưa học hỏi, vì ông nói trong ý niệm thôi chứ ông chưa có thực hành. Còn tôi thực hành để tôi tìm cái chiều sâu thanh tịnh của tôi. Thì tự nhiên là mình thấy thua mà trở thành thắng. À, sáng suốt ở chỗ đó. Người ta nói hai ba câu bí đường bí lối nói gì.
Ông đó con thì chừng mà chị chết xuống chị mang tội lắm. Tự nhiên chị ấy rồi chị bắt thằng nhỏ rồi lớn thì cũng ăn chạy. Ông nói trời sinh ra thì thu dọc để dưỡng sinh. Mình ăn thế giờ để chị làm trái luật thiên nhiên, chị bắt nó ăn chay chị để chị tết chị mang tội.
Hỏi chứ bây giờ anh vô nhà thương mấy người ăn thịt nằm nhà thương hay là mấy người ăn chay nằm nhà thương nhiều? Đại đa số. Thấy không? Đúng được cái luật thiên nhiên là phải ăn chay chứ con người nó nhẹ, bệnh hoạn nó ít. Thấy không? Cái tâm dục nó ít, con người nó mới thanh nhẹ. À, hỏi chứ anh đi vô trong trong nhà thương đó, hỏi mấy người ăn thịt mấy người ăn chay, lấy cái giấy gì biết rồi. À, là tôi bị vì con tôi. Tôi muốn con tôi được khỏe mạnh, thay vì nó bệnh hoạn.
Cho nó ăn chay.
Con nói vậy thầy, con nói chứ vô nhà thương thì toàn là ăn mặn nằm nhà thương, chứ có ít người chứ người ta nói chứ ăn chay chết hết thì còn đâu nữa nằm nhà thương.
Cái đó là nói bậy. Bởi khi anh nói là phải có bằng chứng. Hỏi chứ mấy người cơ đốc giáo đó, cơ đốc thứ bảy là họ ăn chay chết hết. Hỏi mấy người đó có làm gì cái chính phủ này không? Thế gì người ta ăn chay mà chính người ăn chay là nó mạnh, biết ăn nó mạnh, chứ có ăn bậy nó phải ăn cái phần thiếu trước hụt sau nó mới bệnh, chứ còn tôi ăn đầy đủ mà. Không? Hỏi cho mấy người bệnh bác sĩ cho ăn cái gì? Bớt thịt ăn rau nhiều, bác sĩ đâu khuyến khích người ta ăn thịt nhiều đâu. Chứ mấy người không hiểu nói thì mấy người gặt hái cái khẩu nghiệp, mà chính người á là chết vì tội. Chứ không, con tôi nó không có bị tội. Chính thế đó không? Mình phải nói cho người ta thấy. Bây giờ nói mà anh không hành. Còn lần này chúng tôi, thấy gia đình chúng tôi hành và chúng tôi tiến tới, thấy thanh nhẹ, thấy tâm tôi an vàng, thấy được cuộc sống của tôi không có mê chấp và không có hơn thua một ai hết, chỉ biết sửa mình cho tiến hóa. Mỗi giây phút chết của chúng tôi cũng Thượng Đế quyết định, không phải là người phàm quyết định hay là miếng thịt quyết định. Và những người ăn mặn có thể sắp bị miếng thịt quyết định. À, cái chất độc con thú nó cũng có, nó thu thập cái chất độc rất nhiều, cho nên dễ sanh bệnh. Mà nói cho ta hiểu. Chứ còn anh đưa đô la, tôi biết đô la thứ một đồng năm cắt tôi biết hết, không có bao cái đô la nào tôi không biết hết đó. Còn tôi cũng biết giữ nó mà. Tôi đâu có ngu hết. Anh nói tôi ăn chay ngu chứ tôi thấy tôi không ngu, tôi minh mẫn. Hả? Anh tin niềm ngày làm như lương giao hết tôi giữ ngon lành. Thử coi là ai khôn hơn ai. Mình lấy đời mình nói, lấy đạo mình nói nó phải thua. Không phải là lắng ăn nó làm chi, mà cái sự thật là sự thật. Có người nhu cầu ít thì phiền phức ít, nhu cầu nhiều thì phiền phức sẽ nhiều. Thấy không? Rồi ăn món này món kia món nọ si mê đủ thứ được, không hao sân hại đâu có lợi.
Còn như tôi có ăn chay với nó, mày tu gì mà ăn chay, nó ăn chay qua đây mà ăn chay cùng nó tôi cho là cùng.
Thì đó cũng cảm ơn sự dạy dỗ của anh. Nhưng mà tôi muốn sống trong khùng để tìm rõ cái khùng, chân lý của khùng. Mình biết trả lời nhé.
hay con
cho ăn chay ở đây làm sao yếu mày có promas có sữa này. Làm sao yếu?
Con thấy con hồi xưa con chưa tiền con ăn mặn là con bệnh và từ ngày con ăn chay rồi đó thì con không thấy có bệnh
mà khỏe mà đủ chất bổ hết. Ở đây năm bạc là mua đủ chất bổ á. Mà ăn chay ăn rau còn mắc hơn ăn mặn á.
Thầy còn ta nói sao chị tu mà chị không ở Việt Nam, chị tu chị đi cực khổ qua đây chị tu. Chị ăn chay.
Tu sống nơi nào cũng có chỗ tu. Mà con người không phải sống ở Việt Nam không, nhưng mà con người phải trao đổi với nhân loại và nhân loại. Thành ra cái sự di động của Thượng Đế muốn đưa tôi đến đâu thì tôi sẽ học đến đó. Tôi chấp nhận cái hoàn cảnh để tôi học. Khi tôi bước chân đến đây tôi đâu có nghĩ chuyện hưởng thụ. Những người bước chân đến đây nghĩ chuyện hưởng thụ thì người đó kêu mà đau khổ. Còn tôi biết bước chân đến đây tôi nghĩ chuyện tu sửa cải tiến đời sống của tôi không ngừng. Sao? Thì tôi không có khổ. Mà những người cố nên tới đây để tôi kiếm vợ Mỹ ha, lấy đây tôi đây để nhậu cho sướng ha, để ăn hưởng thụ cho sướng, những người đó những người đi sai đường lạc lối. Còn tôi đến đây tôi thủ phận, tôi là người ăn chay trong trước bao nhiêu sự cám dỗ, nhưng mà tôi không bị xa lầy, tôi mới là thật sự tu. Còn nếu mà tôi ở Việt Nam thì đương nhiên không ăn chay, tôi cũng phải ăn chay, nhưng mà tình cảnh sự di chuyển đâu có ai muốn đi được, là đi sao? Có người chết giữa biển mà người được đến đây. Mà đến đây tôi không ăn năng tu thì ai giúp cho tôi nữa, sao tôi tương lai? Thấy không? Chỉ tôi giúp tôi thôi. Bây giờ anh có nói lý luận bao nhiêu, rốt cuộc tôi cũng phải trở về với tôi và tôi giúp tôi. Không ai giúp tôi, bằng tôi tự giúp. Thấy không? Anh chê cái áo từ sau nó có may áo mới tôi vặn. Thấy không? Anh chê tôi ăn chay khổ, anh thâu anh nuôi tôi 3 tháng ăn mặn, anh đâu có nuôi. À, thì cái gì anh cũng có quyền nói, mà cái sử dụng là quyền của tôi. À, và tôi cũng có phán đoán, cũng suy xét, cũng hiểu cái đường lối. Làm thế nào? Trên thượng dưới hòa. Hòa hợp mọi người tôi mới thấy rõ chân lý. Vì cứu sống đời tôi, đời tôi đâu có phải sống vì miếng thịt. Mà tôi sống vì tâm linh. À, bây giờ ngày nay anh là người ăn mặn, tâm hồn anh đau khổ không? Anh xa quê hương anh đau khổ không? Anh nhớ người thân yêu anh đau khổ không? Anh thấy nhiệm vụ của anh chưa sửa được anh. Làm sao một ngày nào đó anh khôi phục tình thế về giúp đỡ đồng bào được? Anh còn hơn thua kia mà. Chay mặn anh còn hơn thua kia mà. Còn lần này chúng tôi ăn chay một chuyện, nhưng mà chúng tôi đâu có dám khen quên quan rằng chúng tôi ăn chay là tốt. Không, chúng tôi thủ phận sửa mình để học hỏi nơi đất khách quê người, tìm cái hay của họ để một ngày nào bình minh trở lại với chúng ta mới hội tụ lại đóng góp cho suy sở quê hương. Anh cứ nói thì ảnh nhã hả? Người tu luôn luôn phải bị sự đảo phá. Bởi vì ở trong một cấp khác, cái cấp này phải chọi cấp khác, cái chọi cái cấp kia luôn luôn nó có những sự đảo. Nhưng mà nếu mình chấp nó, ồ ông đó ông mình tu mà ông chửi quá vậy thôi mình bỏ tu cũng được. Trước khi tôi tìm một con đường tu, tôi đã suy xét kỹ được mới tu. Và chỉ có một cái sự tu sửa chữa, tu bổ sửa chữa lấy tôi mới thấy tìm là hạnh phúc. Mà bất cứ ở hoàn cảnh nào, à, hỏi con người đi tới bây giờ phút lâm chung đau khổ biết là bao nhiêu nếu mà không tu. À, quằn quại trên cái giường đau khổ bây giờ phút lâm chung. Bây giờ mình biết trước, mình ngừa trước, rồi mình đã chọn đường đi. Tôi học cái chết trước cái chết. À, học chết trước khi chết. Đợi chết rồi mới giải quyết là trễ rồi. Ha? Cho nên người tu phải bị mang tai mang tiếng. Quan Âm Thị Kính bị mang tai mang tiếng, bị oan ức, bị đủ thứ, ngài mới thành đạo. À, mình mới có một hai người chặt cây mạnh rồi mình đến sân rồi làm sao tốt. Mình thấy không nghĩ cái gì nha. Đừng ở trong chùa mà bị ta đuổi ra ngoài gốc cây cũng phải chịu vậy thôi nha. Nhưng mà cái tâm thức và ý chí vô cùng của mỗi nhân sinh có quyền tiến hẳn tới sự tự do, đi tới cái khai thông hư không đại định. Mỗi người đều có quyền, chứ đừng nói ông đó có quyền tôi không quyền. Tôi chịu tu chịu sửa là tôi tiến tới. Đó, tôi bị nghiệp quả nè. Có nghiệp quả gì? Tôi có chồng có con rồi có nghiệp. Đó, mà cuộc đời tôi đang bị phạt, mà nếu tôi không ăn năn ai cứu tôi? Chứ không phải tôi chồng có con rồi tôi sướng đâu. Tôi bị nghiệp quả nó đầy, nó bày xéo tôi nè. Thấy không? Ăn tôi ngủ cho ngon giấc, ăn tôi cũng phải lo cho cái vụ đời người này người kia người đó. Tôi phải trả quả, trả nợ trần gian. Mà tôi không ăn năn thì làm sao tôi trả cho hết này? Tôi cũng bành trướng sự ham muốn của tôi, làm sao tôi tiến tới được? Tôi phải ham muốn về đạo thay vì đạo. Tôi phải sửa cho tư tưởng của quân bình, tôi sang suốt. Tôi sửa được tôi mới cứu thiên hạ, chứ còn tôi chưa sửa được tôi làm sao tôi cứu thiên hạ?
Thầy, mình tu mình có lộ được cha mẹ con cái rồi.
Cái là đương nhiên, bởi vì nghe chỉ có thằng con mà thằng con nó chịu tu, chị mừng không?
Dạ, mừng.
Chị mừng thì tự nhiên nó đổ chị rồi.
Dạ. Còn ví dụ
chị thấy chị nhẹ gánh không?
Dạ.
Thay vì nó cứ lo lung lăng, nó đi hút xì ke này kia cái nọ, chị trễ không? Dạ. Thấy không? Nó về nó nói má tu tầm bậy, con phải hút xì ke con mới sướng. Hút xì ke con mới thấy Phật một tiên. Còn má ngu má ngồi vậy đâu có thấy Phật một tiên. Chị thế nào? Chị buồn vậy đó. Thấy không? Mà nó bằng lòng, nó từ bỏ đi cái đường đó và nó sửa, nó học tu, nó ăn chay này kia cho nó tinh tấn, nó biết thương yêu người. Thì thấy sung sướng hạnh phúc vô cùng. Không phải tiền của đem lại sự hạnh phúc cái gì được, nhưng mà tâm linh của nó sửa ấm tâm linh của mình. Thấy chưa? Thì mình tu để cứu cửu quyền thất tổ là cũng vậy. Mình từ cái trần trượt động loạn mà đi tới cái thanh tịnh sáng suốt, thì mình mới cứu độ được thân yêu của mình. Cái sự liên kết không ngừng à, anh em này cái nọ biết mình là người tu à, gia đình ông bà cha mẹ biết mình tu. Tu là đem lại cái hương đăng sắp cái ngọn đèn sáng suốt trong tâm. Mà trong rừng tối có một cái bóng đèn sướng biết là bao nhiêu. Thấy không? Cho nên mỗi người khuyến khích họ tu. Rồi người nó thành đạo rồi là giúp đỡ gia can biết chuyện hữu ích vô cùng. Chứ mọi người bây giờ họ nói ồ vì cái văn minh phải dày. Rốt cuộc rồi phải nghĩ tới cái giờ phút lâm chung họ tự giải quyết cứu họ được không? Họ không cứu được thì họ được thì không bao giờ mong gì họ cứu cha mẹ. Cho nên cái người tu thấy nó không làm gì nhưng mà nó cứu cha mẹ quan trọng lắm. Cái tâm nó tự nhiên đầy đủ sung túc, nó thấy hơi thở của Thượng Đế trong nó và nó đang sống hẳn trong nhịp thở của Thượng Đế. Nó biết hơi thở là quý vô cùng, nó mới thương yêu tất cả mọi người. Nó không phải sống vì miếng bánh nhưng mà nó sống vì hơi thở. Không có hơi thở cho người chết, có chút nước và hơi thở là đủ sống.
Thưa thầy, tu cao mới lộ được, còn tu còn thấp thôi mới lộ
thì
được không thầy?
Muốn cao là phải đi dài được, phải trì kỳ trí. Mình lo tu đó là tự giải thoát đi tới sáng suốt thì mình mới ảnh hưởng được chủ quyền thất tổ. Còn khi không tôi nói ôi chứ ông đó tu cao mới độ được chứ tôi sức máy mà tôi độ, chứ tôi hành rồi tôi cũng tới như ông chứ. Thấy không? Nếu tu hành làm sao tôi tới như ông? Thấy không? Chứ bây giờ mấy người ở Việt Nam đó, bây giờ chị Như Hạnh chỉ làm assembly. Bây giờ tôi biết tôi hành, tôi vô tôi học cái khóa của chị thì tôi cũng assembly chứ gì. Phải không? Nhưng mà họ nghe thấy quan trọng. Thiệt là mình ở trong hành. Cho nên cái pháp này nó chỉ thực hành để đi tới. Mà mình chịu thực hành thì nhất định nó phải đi tới. đâu có nói người kia cao người kia thấp, người nào hành thì người đó được đó, còn cái trường ra những người làm biến là thôi chịu, hả? Con này mình biết sửa mình, chỉ biết chỉ làm mẹ rồi, chỉ biết sự khổ, sự vui, sự buồn, chỉ hiểu hết rồi. Bây giờ chỉ phải điều hòa quân bình để nó sản xuất, thấy không? Sự buồn tủi của thế gian là đã đem lại sự sản xuất cho mình, thấy không? Nó khổ, trong cái khổ đó nó có vui, trong cái tối nó có cái sáng, thấy không? À, trong cái ngu muội nó có khôn ngoan. Mình phải tìm trong cái nguyên chất của mình để mình đào ra sự sáng suốt thanh tịnh. Rồi ai chúng vô đào? Mình phải tự đào. Cho nên chúng ta đã gặp cái con đường đó, bước ở trong cái khổ cảnh, bước trong cái nghịch cảnh. Cảm ơn trời Phật đã cho con tới một cái chỗ thử thách. Một cái thử thách đó con có khả năng, trời Phật mới ân ban cho con ngày nay. Thấy không? Cái chân con có khả năng đạp gai, ông trời mới cho con đạp gai. Con phải chấp nhận con đạp gai để con tiến. Con thấy không? Đó là con được phước hơn nhiều người. Bây giờ nhiều người khổ không biết đường đi, không biết tu là gì, không biết ăn chay là gì, không biết ăn năn, không biết sửa tánh, và không biết dũng là gì. Đó, bây giờ mình thấy rõ cái khổ, mình bước vào trong khổ, cho nó đốt đi, rồi có thể ta còn không? Phần hồn ta là bất diệt mà, con đốt, con giết đi nữa ta cũng tai sinh. Thấy chưa? Con gà nó chết là nó lập hạnh hy sinh, nhưng mà nó sẽ sanh tồn ở nơi cái tiểu thiên địa của con người. Thấy không? Do tiểu thiên địa đó phải chịu trách nhiệm và dẫn thiên nó. Nó cũng vẫn còn sanh tồn mãi mãi. Cho nên chúng ta cũng vậy, ta gặp cái khổ nhiều chừng nào, cảm ơn Thượng Đế. Càng khổ con càng vui, càng khổ con càng thấy sung sướng hơn. Còn tìm hạnh phúc trong khổ mới thật sự hạnh phúc. Một cái hạnh phúc giả tạo mà quên quan trước mắt, đưa tiền, đưa bạc cho nhà, cho cửa, cho tôi, mà tôi không có khả năng làm căn nhà, tôi không có khả năng hiểu thấu cái chuyện khổ của người khác, thì tôi làm sao có sự sướng?